10 điều. Tuần trước học 10 điều tâm niệm đó là để sống trong cuộc đời. Còn bây giờ đó là chúng ta học 10 điều Phổ Hiền Bồ Tát này đó là 10 cái điều, hay là nói cách khác là 10 cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đạo. Tức là Đại Thừa mình tu hành đó, cái quan trọng là Bồ Tát Đạo. Thì mình xem các bậc Bồ Tát đã làm những cái gì thì mình cố gắng noi gương để làm theo. Những người tụng kinh buổi sáng, công phu sáng đó, thì sau cái thời Lăng Nghiêm rồi đến Đại Bi Thập Chú rồi Bát Nhã vân vân, rồi sau cùng thì có chùa tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện, hoặc là có chùa đó thì tụng Sáng Quy Mạng. Thì 10 cái hạnh nguyện này nó phát xuất từ đâu? 10 cái hạnh nguyện này là do Phổ Hiền Bồ Tát nói, mà ở đâu? Thì trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh rất là lớn, coi như là cái kinh mà cao nhất trong Đại Thừa Phật Giáo. Các kinh nào quý vị biết, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn vân vân. Nhưng mà cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh cao nhất, trong đó chỉ còn là toàn là hạng Đại Bồ Tát không. Còn các kinh kia Đức Phật nói cho những người nào thính chúng là gì? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, phải không? Những cái hàng đó là gì? Hàng Thanh Văn, A-la-hán thôi. Còn cái kinh Hoa Nghiêm này á, ở trong đó là không có hàng Thanh Văn. Trong kinh Hoa Nghiêm là toàn là bậc là Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát thường mà là bậc Đại Bồ Tát. Thì kinh Hoa Nghiêm này, quý vị có thấy, có người nào thấy kinh Hoa Nghiêm chưa? Kinh Hoa Nghiêm là cái bộ kinh lớn nhất mà dài nhất trong tất cả các kinh tới bây giờ. Ngài Trí Khải Đại Sư sắp xếp cái bộ kinh Hoa Nghiêm này là vào cái thời đầu tiên, tức là khi Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm ngay dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà khi nói như vậy đó, chỉ có hàng các hàng Đại Bồ Tát nghe và hiểu được thôi, còn các hàng trời người thì không có hiểu gì hết. Cho nên sau đó Đức Phật mới giảng thấp xuống, giảng kinh A Hàm, có Trường A Hàm, Trung A Hàm vân vân. Từ lúc đó mới đổ cho chúng sanh đi từ từ ở dưới. Tức là khi thành Phật, Đức Phật nói ngay cái cảnh giới của Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói về cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, hay là cảnh giới của Pháp Thân Phật. Cho nên như là giống như là quý vị vào một cái lâu đài, hay là quý vị được làm tổng thống, thì quý vị ra nói ở trong nhà tổng thống thế này thế nọ. Nhưng mà tất cả cái dân chúng mà bình phố nông á, ở các xóm nhà lá, là cầu lãnh vân vân á, nói ở trong nhà tổng thống có cái này cái nọ đó, thì họ nghe như việc nghe sấm thôi. Vào nhà tổng thống vào thì búng tay cái là đèn nó bật lên, rồi muốn coi tivi thì cầm đồ bấm bấm á, mấy chục đài nó hiện ra. Còn cái dân mà sống ở chợ cầu muối nè, mỗi ngày đi bán không có đồ ăn nữa, không có đủ mà sống nữa, nói những cái chuyện đó người ta ngơ ngác không biết là cái gì hết. Thì cũng vậy, khi Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, khi Đức Phật vừa mới thành Phật xong, ngài nói cảnh giới của các bậc Đại Bồ Tát, cảnh giới của Phật, cho nên gọi là cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, cảnh giới của Pháp Thân Phật. Những cảnh giới đó chỉ những người nào mà tới rồi, chứng rồi các Đại Bồ Tát thấy qua thì mới biết được. Còn các hàng trời người hay là nhị thừa thì không có thể hiểu nổi. Nên sau đó Đức Phật mới xuống thấp, mới bắt đầu giảng từ dưới đó, mới đi từ 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 từ, tức là phải đi xuống cái tầng lớp, cái trình độ của chúng sinh ở đó, độ họ. Nói dân là cầu muối thì mỗi ngày phải đi bán mấy giờ sáng về, thu được bao nhiêu rồi ráng giữ gìn, tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi lên từ từ, rồi mai mốt có tiền rồi mua chiếc Honda rồi lên từ từ. Chứ tự nhiên mới tôi nói chúng tôi đi trực thăng, đi máy bay, nó không biết gì hết. Thì kinh Hoa Nghiêm này có 40 phẩm. 40 phẩm thì cái phẩm chót, cái phẩm đó gọi là phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới, tức là cái cảnh giới giải thoát bất tư nghì, tức là không thể nghĩ nổi. Mình không thể nghĩ nổi cảnh giới đó là sao ấy. Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cái phẩm thứ 40, tức là mình có thể học kinh Hoa Nghiêm đi từng phẩm một, rồi cuối cùng mới đến cái phẩm này. Để trước cái phẩm này là cái phẩm 39 đó, là cái phẩm đó là phẩm Tỳ Lô Cát, tức là nói về thiện tài đồng tử đi vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na để gặp ngài Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Thì lúc đó ngài Bồ Tát Di Lặc mới mở cửa một cái thì thiện tài đồng tử vào cái lâu đài đó là thấy nó, cái lậu đài nó không có nhỏ đâu mà nó rộng như là pháp giới vậy đó. Và Thiện Tài Đồng Tử nhìn thấy gì? Thấy không phải một Di Lặc Bồ Tát mà thấy hàng triệu triệu tỷ tỷ Di Lặc Bồ Tát trước mặt mình. Và mỗi một trước mặt một Bồ Tát Di Lặc thì lại có một Thiện Tài Đồng Tử. Trên Thiện Tài Đồng Tử quay lại nhìn chỗ nào cũng thấy Thiện Tài Đồng Tử hết. Như trong phim Tề Thiên Đại Thánh vừa đó, Tề Thiên Đại Thánh nhít một sợi lông ra thổi cái ra trùng trùng điệp điệp Tề Thiên Đại Thánh. Đó là những cảnh giới mình thấy như là ảo, như mộng vậy đó. Nhưng mình thì nếu mà người nào không có thể tưởng tượng nổi, cho nên kinh Đại Thừa nó nói nhiều cái mình không có thể tưởng nổi. Thì cái trong phẩm thứ 39 thì Thiện Tài Đồng Tử vào như vậy thì thấy như vậy đó. Sau đó thì đến phẩm thứ 40 là phẩm chót thì Thiện Tài Đồng Tử gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Trên kinh Hoa Nghiêm hay lắm, nó nói toàn bộ cái cách đi của Thiện Tài Đồng Tử từ lúc bắt đầu tu hành đến khi mà dưới chót là thế nào, để thấy rằng cái quãng đường của Bồ Tát Đạo nó là sao. Hay lắm, nó như là chuyện Tề Thiên Tây Du Ký nhưng mà kiểu khác. Đầu tiên là Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo gặp vị Bồ Tát lớn lắm. Quý vị biết là ai không? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, tức là Đại Trí Văn Thù, tượng trưng cho trí huệ. Rồi sau đó Thiện Tài Đồng Tử mới đi gặp 53 vị Đại Bồ Tát, thì cái vị chót là Phổ Hiền Bồ Tát. Thường thường chúng ta chỉ thấy, chỉ nghe, đa số chỉ biết Bồ Tát nào? Quan Âm thôi, phải không? Đại Bi Quan Thế Âm. Còn bao nhiêu Đại Bồ Tát khác mình không biết. Mà nói chung thì những người nào đi hành hương Trung Quốc, coi đi hành hương Trung Quốc chưa? Thì có 4 vị Đại Bồ Tát mình gọi là Tứ Đại Danh Sơn ở bên Trung Quốc đó. Thì 4 vị Đại Bồ Tát đó là ai? Ngài Văn Thù thì ở trên núi Ngũ Đại Sơn, Ngài Phổ Hiền ở trên núi Nga Mi Sơn, Ngài Quan Âm ở trên núi Phổ Đà Sơn, và Ngài Địa Tạng ở đâu? Đúng là Cổ Hoa Sơn đó. Cho những người nào đi hành hương Ấn Độ thì thăm Tứ Động Tâm của Đức Phật. Người nào đi hành hương Trung Quốc thì đến 4 cái núi đó để đảnh lễ 4 vị Đại Bồ Tát này. Một vị tượng trưng cho Đại Trí Văn Thù, tượng trưng cho Đại Hạnh tức là Phổ Hiền, tượng trưng cho Đại Bi là Quan Âm, và vị chót tượng trưng cho Đại Nguyện, cái nguyện cứu độ tất cả chúng sanh ở dưới địa ngục là Địa Tạng Bồ Tát. Đấy, cái con đường của Đại Thừa đó, nó rộng lắm. Nó rộng là tại sao? Tại vì các Đại Bồ Tát đó phát những cái lời Đại Nguyện nó khác. Cái hàng Nhị Thừa là gì? Nhị Thừa là chỉ tu cho mình thôi. Tôi khổ quá, tôi vào chùa tôi đi tu, tôi xuất gia, tôi chứng đắc, tôi về Niết Bàn, tôi về Cực Lạc thôi. Còn quý vị sợ lại ráng chịu nha. Bị Mỹ nó Iraq hay là bị đạo hồn nó tới nó bóp cổ, nó cắt cổ, ráng chịu tôi không biết à. Nếu quý vị sợ thì tu giống tôi thôi. Đó, Nhị Thừa là như vậy. Tôi tu nè, quý vị muốn tu thì tôi giảng cho tu, nhưng mà quý vị phải ráng tu thấy à. Sau đó tôi chết tôi về Cực Lạc, tôi về Niết Bàn thôi, chuyện là tôi, quý vị ráng chịu. Còn Đại Thừa thì sao? Đại Thừa không được, mình về mình không được, phải quay trở lại làm tìm mọi cách để mà cứu những người này. Mà ngày nào bà con cô bác anh em họ hàng của mình chưa giải thoát thì mình không có thể chịu đi. Cho nên cái khác của Đại Thừa đó, của các Bồ Tát là phải phát những lời đại nguyện. Không phải nguyện nhỏ mà đại nguyện. Là đại nguyện là gì? Là những cái nguyện thiệt là lớn và bao gồm hướng đến vô cùng tận vô lượng chúng sinh, cho nên gọi là đại nguyện. Bây giờ nói về Phổ Hiền thì Ngài Phổ Hiền này á, đa số chúng ta ít có cầu cứu tới Ngài, chúng ta chỉ có cầu cứu tới Quan Thế Âm thôi. Tại sao? Là chúng ta ích kỷ, không có lo tu đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, chúng sinh thì có lo làm ác thôi, tham lam nè, ích kỷ nè, rồi tham dục đủ thứ hết, không lo tu. Đến khi mà đùng cái nó khổ quá nè, bị cái gì đó thì la làng lên kêu Phật ơi cứu con, Bồ Tát ơi cứu con. Còn cái người hạng Bồ Tát đó thì không cầu cứu ai hết, biết mình sướng hay khổ là do ai, nó chính mình. Đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng có ganh, đừng có kiêu mạn vân vân. thì không có xảy ra những cái khổ tới nó. Nên cái người tu á, thông minh là phải làm cách nào? Nhìn thấy Bồ Tát á, thì không có chạy ra kêu Bồ Tát cứu, mà nói Bồ Tát ơi, Bồ Tát làm những cái gì đó thì chỉ con làm giống Ngài. Chứ đừng nói Bồ Tát ơi tới đây cứu con. Cái đó là cái chánh kiến. Còn người nghèo ngoài đời thấy gì? Thấy quý vị về Việt Nam hoặc đi Ấn Độ, thấy những cái nơi mà người ăn xin ăn mày, người ta chạy ra ta xin tiền mình không à? Cái người thông minh nó chạy theo cái ông nhà giàu, nói ông ơi, ông làm gì mà ông giàu dữ vậy? Ông chỉ cho tôi cái cách thế nào ông làm giàu đi. Đó là người khôn. Còn người ngu làm gì? Chạy ra xin tiền không à? Phải không? Xin tiền cũng cho chừng 2-3 đồng, thế về ăn xong cái mai lại đói lại xin nữa. Đó là xin muôn kiếp làm ăn mày. Có người thông minh đó, thì theo cái ông nhà giàu đó, hỏi ông chỉ cái mánh lưới nào ông làm sao để giàu dữ vậy. Đó, thì mình làm theo giống ổng, đến khi một ngày nào đó mình cũng giàu, không giàu bằng ổng thì cũng giàu, cũng hết làm kiếp ăn mày. Chúng sinh là làm gì? Làm kiếp ăn mày không? Đúng không? Đúng không? Tu tức là làm kiếp ăn mày thôi. Ăn mày gì? Ăn mày phước của Phật với Bồ Tát. Đi cái gì là cái cầu xin cứu con thôi. Và Phật, quý vị tụng hàng ngày thì chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ thì nguyện xin tự độ hay là cái gì? Tự độ chứ, tự độ thế là sao vậy? Thì phải học theo Phật, học theo Bồ Tát làm những cái gì thì mình làm những cái đó. Thì các vị Bồ Tát, quý vị thấy tại sao là Bồ Tát? Tại vì tất cả các ngài đó đều có những cái hạnh và những cái nguyện lớn. Người nào cũng có cái nguyện hết đó. Phổ Hiền thì có 10 cái nguyện, Quan Âm có bao nhiêu cái nguyện? 12 cái nguyện. Địa Tạng thì có 1 thôi, nghe một lớn. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, ngày nào mà địa ngục còn đầy người á tôi không có thành Phật. Cho nên là Địa Tạng cứ lo ở dưới đó không à. Tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các trước khi thành Phật đều có những cái đại nguyện. Thì mình chưa có nguyện nào thì mình nương theo những cái nguyện của các đại Bồ Tát để mình bắt chước theo để mình làm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sơ qua 10 cái hạnh này và sơ sơ nói về, thì tiếp tục trở lại nói về Ngài Phổ Hiền. Thì Ngài Phổ Hiền á, được tượng trưng, thường thường quý vị thấy hình vẽ Ngài á, Đức Phật Thích Ca á, thì có tả hữu hai bên. Hàng Thanh Văn á, thì có hai vị đứng hai bên là ai quý vị biết không? Đó là Phật Mục Kiền Liên. Còn Bồ Tát mà tự đứng hai bên đó là Văn Thù và Phổ Hiền. Như Phật A Di Đà có hai vị Bồ Tát trợ tá hai bên là ai? Quan Âm là Thế Chí. Phật Thích Ca có Văn Thù và Phổ Hiền. Đó. Một vị tượng trưng cho đại trí, một vị tượng trưng cho đại hạnh. Còn Quan Âm Thế Chí một bên là đại bi, còn bên kia là đại lực. Đại lực đại Thế Chí. Khi mà mình nhìn những cái hình vẽ, cái tranh của Ngài Phổ Hiền á, quý vị thấy Ngài ngồi trên cái gì? Đúng, Ngài ngồi trên con voi 6 ngà. Mình phải tìm hiểu cái này. Ngài được tượng trưng ngồi trên cái con voi trắng 6 ngà. Con voi trắng là bạch tượng. Bạch tượng tức là tượng trưng cho cái gì? Bạch là trắng, tức là tượng trưng cho sự trong sạch, thanh tịnh. Mà voi tượng trưng cho sức mạnh. Trong rừng á, con thú nào mạnh nhất có biết không? Sư tử. Sư tử có làm gì được voi không? Sư tử tới gần voi nó đạp cho một cái là lòi mỡ ra liền. Gặp voi chúa nữa thì sư tử cũng chạy rồi. Phải không? Sư tử cọp chỉ ăn hiếp với con khác thôi, chứ voi thì thua. Trong rừng á, cái con thú mà có sức mạnh nhiều nhất là con voi. Quý vị thấy khi mà cần kéo nhà, kéo cây, kéo những cái gỗ này nọ, có ai kêu với sư tử ra không? Sư tử nó kéo nổi. Sư tử chỉ gầm lớn thôi mà có răng rượt ăn con ta thôi. Chứ con voi là cái con có sức mạnh nhiều nhất. Cho nên bạch tượng tượng trưng cho sức mạnh và tượng trưng cho sự trong sạch thanh tịnh. Rồi 6 ngà tượng trưng cho cái gì? Thì con voi á, cái ngà của nó quý lắm. Con voi nó chỉ sợ con người thôi, chứ sư tử hay cọp nó không sợ. Con người có súng là bắn nó chết thì bắn nó chết để lấy cái gì? Lấy ngà của nó. Cái ngà nó đem bán. 6 ngà đây tượng trưng cho lục ba la mật. quý vị nhớ sáu ba la mật là gì không? Rồi, khá rồi, quý vị bên này khá quá, giỏi quá. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ đó. Một người tu hành Bồ Tát đạo đó là phải hành sáu cái này: bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tại sao gọi là đại hạnh phổ hiền? Tức là các ngày này đó làm cái hạnh Bồ Tát rất là mạnh mẽ mà không có mỏi mệt. Bồ Tát mới gầy nhom như tôi đi, thí dụ đi, chúng sinh nhờ gì đó mình giúp được người thế, người thứ nhì hết xung quanh rồi, đúng không? Đó, trên Bồ Tát phải có cái gì, phải có sức mạnh như voi vậy. Quý vị đừng tưởng là Bồ Tát dễ à? Dễ không dễ đâu. Muốn làm Bồ Tát như phổ hiền, muốn cứu độ chúng sinh phải có một cái sức mạnh kinh khủng đó. Mà mạnh không đó, mà không có trí huệ thành vũ phu đó, phải có trí huệ đó. Mà mạnh mà không trong sạch thì sao không được. Biết là ngoài đường hay là mấy cái người thợ Tây đó, những người thợ khuân vác hay là thợ làm đường này, quý vị thấy không, người ta vai u thịt bắp khỏe lắm, mà ăn thịt uống rượu đâu có trong sạch đâu. Nên Bồ Tát phải trong sạch, có sức mạnh. Có sức mạnh sao? Voi nó có sức mạnh làm gì? Đi ngược dốc mà kéo nổi. Bồ Tát lại có sức mạnh như voi thì đi ngược dốc. Là chúng sinh làm gì? Gặp dốc là chúng sinh tăng tốt xuống dưới này. Đi xuống nó khỏe hơn. Ai nấy có chồng có vợ thân mình cũng làm giống y chang thôi cho nó khỏe. Ai nấy ăn ngủ mình cũng làm y chang như vậy thôi khỏe. Bởi vì bắt mình đi ngược là khó, mình đâu theo nổi. Bồ Tát là càng ngày càng đi lên đỉnh núi. Mà không những đi lên mình đâu mà đi kéo người ta nữa chứ. Cho nên phải như là voi mới kéo nổi. Chứ còn mà những các hàng thanh văn thường thường á, đi mình thôi. Đi mình mà hơi nặng quá thì xả hết. Quý vị leo núi mà mình mà đeo ba lô này, xách vali này, xách vợ bên này, xách vợ bên này, xách con này. Rồi đằng sau là kéo nguyên cái thùng giường chiếu, quần áo gì đi sao nổi. Trên thanh văn này làm gì, tôi xả hết cho nó nhẹ thì mới đi lên được. Bồ Tát thì sao? Bồ Tát phải trước khi đi như vậy phải biến mình thành con voi chứ. Trên Bồ Tát phải mất thì giờ nhiều, tu hành nhiều kiếp để tích tụ công đức đó, mình mới có cái sức mạnh của voi được. Mà voi lúc đó nó kéo nguyên cả mấy chiếc xe hơi luôn, để bà con cô bác ngồi trong đó kéo hết. Trên mình quý vị làm sao mà gây nhân duyên được với một vị Bồ Tát đó, có một kiếp nào đó mình sẽ được Bồ Tát cứu. Cũng giống như tất cả đệ tử của Đức Phật, Xá Lợi Phất Bồ Kề Liên A Nan, nhiều đời nhiều kiếp trước đều có nhân duyên với Đức Phật. Đến khi mà Đức Phật thành Phật đó, là họ tái sinh ra được Phật cứu hết. Trên cái vấn đề gieo nhân duyên cho Phật giáo rất là quan trọng. Đó là tượng trưng cho cái hình dáng. Bây giờ chúng ta đi bắt đầu đi vào 10 cái nguyện của Phổ Hiền. Thì cái nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Tức là cái nguyện thứ nhất là luôn luôn lễ kính chư Phật. Thường mỗi cái bài pháp á, thì nó liên quan đến nhau. Ở đây thì tôi phải gom lại, chứ nếu không có thể nói tung ra thì rất là lâu, nhiều tiếng. Thì lễ kính thì nó có một cái buổi giảng khác, nó tên là, hay là một cái băng khác tôi có giảng là lễ Phật, lễ Phật và cúng Phật, nó là cái băng khác thì giảng riêng về vấn đề lễ. Ở đây thì chỉ nói về cái vấn đề hạn hẹp trong cái 10 cái hạnh này thôi. Đó, nếu không thì chính những do đó mà Phật pháp nó ngoài không hết. Tại nó nội cái vụ lễ không là nó một tiếng đồng hồ cũng được. Thì lễ Phật nó có nhiều cách lễ, nhưng mà đây thì chỉ nói gom lại ít hơn là lễ nó có hai việc gọi là sự lễ và lý lễ. Sự và lý. Sự lễ Phật là cái gì? Khi mình nói nhất giả lễ kính chư Phật, cái hạnh là tôi lễ kính chư Phật, thì về sự là gì? Người lên chánh điện đó, quý vị quỳ xuống, xá xuống ngũ thể đầu địa, đầu hai tay hai chân đụng đất, đó là sự lý, là sự lễ. Còn lý lễ là gì? Lý là lý bát nhã đó. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, đó là khi mình đọc cái câu đó, đó gọi là cái lý lễ. Quý vị có đọc câu đó không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là sao? Năng lễ là cái người đang lễ nè, và sở lễ là cái người đang nhận lễ, là cái tượng Phật hay Phật đó, cả hai đều không hết. cả hai đều không tịch, tức là cả hai đều thể tánh không. Đó là cái lý của cái sự lễ. Khi mình nói đến lễ thì có hai cái, sự và lý. Sự đó thì cái thân của mình gieo xuống để mà lễ Phật. Còn cái lý là gì? Lý là khi mình lễ như vậy đó, mình nghĩ rằng, quán tưởng rằng năng và sở đều không thực có. Tại vì có Phật, có tôi, và tôi lạy, lạy xuống, tôi là người lạy xuống, kia là người được lạy, và cái sự này là sự lễ lạy. Cả ba đều không có tịch, tức là cả ba đều không có thật. Thì nói cách khác là lý bát nhã. Thì cái lợi ích của sự lễ Phật là cái gì? Tại sao mình phải lễ như vậy? Quý vị thấy mình lễ, người thường hỏi lễ thì được gì? Có nhiều người vào lạy lên lạy xuống liên liệt, nói tại sao lại nhiều được phước, đồ này thiếu phước mà làm ăn buôn bán lỗ quá, cho nên vào lạy cả chục cái cả trăm cái lạy liên liệt chưa kịp thở nữa, lạy xong đứng thở không hển, thở xong rồi hoàn hồn xong rồi sụp xuống lạy nữa. Nhìn cái cách lạy có nhiều người lạy liên liệt, hoặc là có nhiều người không biết đạo nhưng mà vào thấy giật vậy là nhiều khi xá lên xá xuống liên liệt. Tại vì người ta không hiểu lý đó, người ta đơn giản ta nghĩ chắc lại nhiều phút nhiều đó, thì thế hết đúng. Nhìn cái tu mình làm gì nhỉ, mình phải thấy được cái sự lợi ích, thấy được cái sự và thấy được lý, thấy được cái nhân và cái quả. Cái lợi ích đó là dẹp trừ trước hết cái lòng ngã mạn, và phước được sanh tại sao? Tại Phật là phước điền, đại phước điền. Mình gieo duyên những người tu hành, trong những bậc tu hành á, mình gieo duyên những người tu hành, tức là người ta có những người có cái giới hạnh thanh tịnh, có giới đức, thì mình được phước. Quý vị đi ra ngoài đường trời lạnh trong metro, quý vị gặp mấy người tới SDF tới xin tiền, quý vị cho tiền không? Quý vị cho nếu quý vị cho cũng được, tốt. Cho quý vị có phước không? Có không? Có chứ sao không có, nhân quả mà. Cho là có. Quý vị cho đồng á thì quý vị được phước bằng đồng. Cũng giống như là cho vay không lời đó. Cho đồng lấy lại đồng. Còn quý vị cúng dường á, cho người tu hành á, thì cái đó là cái phước lớn. Tại sao? Tại người đó người ta tu hành có những cái hạnh thanh tịnh, thì quý vị cho đồng cái phước quý vị là 100 đồng. Giống như nhà băng lớn rồi. Tại sao người ta cứ lo cúng cho quý thầy thượng tọa hòa thượng không à? Những người mới tu cúng mà cũng ít thôi. Tại sao? Tại cái đối tượng, cái người càng tu hành thì người ta càng có phước nhiều. Mình cúng dường người đó thì cái phước của nó tràn sang mình. Trên mình lạy Phật đó, thì Phật đó là vô lượng phước điền. Trên khi mình lễ kính chư Phật như vậy mình sanh đạo phước. Thế tại sao tôi ra tôi lạy cái cây đi, tôi ra tôi lạy cái xe hơi hay là lạy cái gì đó, nhưng cái lạy nó không ra cái gì hết á. Đúng không? Quý vị cầm tiền, quý vị nhét xuống đất đó, để mai mốt nó mọc ra cây tiền, nó không mọc ra gì hết, nó mất luôn. Còn cho một người ăn xin ở trong mấy kho thì được, nhiều khi cho xong không được gì hết, lấy tiền mình ra mua đồ uống. Nên phải quan trọng lợi ích trước hết là mình lạy xuống dẹp trừ cái lòng ngã mạn, hai là được phước đó. Rồi thứ ba nữa là tăng trưởng cái lòng thành của mình đối với Phật, tăng trưởng cái nhân duyên của mình đối với Phật, quan trọng lắm. Tăng trưởng cái lòng thành và tăng trưởng cái nhân duyên của mình gieo với Phật. Vấn đề nhân duyên, tiếng Pháp gọi là connection, cái vấn đề connection rất là quan trọng. Mình gieo cái duyên với người nào, giống như quý vị thường đi nghe Pháp ở đây là quý vị gieo duyên đó. Không biết là quý vị về tính lại coi cái gieo cái này có được không, có lời gì không. Trên người tu đó là thông minh đó, thế hả, biết đầu tư, tức là biết lựa nhà băng nào lớn bỏ vô. Còn người mà không biết tu á thì gặp đâu liệt đó, giống như cái người Đức Phật nói, người đi gieo mạ. Cái người thông minh á, người ta cầm một cái nắm lúa, người ta phải đi ra một cái ruộng, ta nhìn cái chỗ ruộng đất nào tốt thì ta thải xuống, thì tất cả người ta gieo 100 hạt thì 100 cây lúa. được từ chân cái lúa nó ra bao nhiêu cái hạt lớn. Còn người ngu nó cũng bắt chiếc, cũng cầm cái nắm nữa, lấy ra chỗ nào đó sỏi đá cái liệu tùm lum hết, thì một số nó rớt xuống đất nó cũng mọc ra, một số nó rớt trên đá thì có mọc không?
Không.
Còn số khác rớt chỗ khác thì chim tới ăn, nó tiêu hết. Cho nên mình khôn thì cũng vậy, có nhiều người tu mới là lạy lia lịa mà trong tâm không có chủ suy nghĩ thì được phước thôi, còn mà vừa lạy vừa quán chiếu cái lý đó thì cái phước nó sinh ra gấp đôi gấp ba gấp lớn. Lễ kính chư Phật là một cái hạnh đầu tiên của các tất cả các đại Bồ Tát. Các Bồ Tát luôn luôn gặp Phật là phải lễ lạy. Thời xưa các đệ tử gặp Phật từ hàng vua chúa cho tới cùng đinh, tới các vua Ba Tư Nặc Tần Bà Sa La Sa Thấy người nào, và vua quý vị biết là lớn lắm, mà gặp Phật là cũng đảnh lễ. Lễ đảnh lễ là kiểu lễ, tức là kiểu đảnh lễ của Phật của thời xưa Ấn Độ là gì? Tới sát lấy cái đầu của mình á, cúi xuống làm gì? Đụng vào chân của Đức Phật đó, chứ không phải từ xa cái sụp xuống lại không vậy đâu, phải lại chạy lại gần Đức Phật đó, làm sao cúi xuống vào cái đầu cái chán của mình đụng vào cái chân của Đức Phật xin chút phước. Cái đầu là cái cao quý nhất mà cái chân là cái hạ tiện nhất, mỗi ngày đi đạp dưới đất đó, đạp dính sỉnh dính bùn lầy đó. Đức Phật đi nhiều khi đi chân đất mà cũng dính bụi đúng không hết đó. Mà cái đầu là cái quý, sáng nào mình dậy mà cũng chải đầu nè, rất nhiều thơm nè, chải tới chải lui ngắm kiểu này kiểu nọ phải không đó. Mình cưng cái đầu mình lắm. Bây giờ gặp Đức Phật một cái, dẹp cái ngã mạn của mình, dẹp cái cao của mình, sụp xuống rất nhiều khi chân Đức Phật hãy còn dính bùn dính đất thì đã không cần biết. Cúi xuống, cái cao nhất của mình nó mình dẹp xuống thấp nhất đối với Đức Phật, nó dẹp trừ cái ngã mạn của mình. Cho nên người tu hành phải tập đầu tiên vào đạo là phải tập cái hạnh lễ kính. Ở các xứ Nam Tông, Phật tử đi ngoài đường gặp chư tăng, các sư là sụp xuống vậy. Rồi quý thầy cũng vậy, các sư tăng vậy, người nào cao hạ hơn mình đó, đó là tu trước mình đó, gặp cái cũng cúi xuống lại. Nhờ như vậy đó mà trước hết là sinh ra phước, hai là dẹp trừ cái ngã mạn, ba đó là tăng trưởng cái lòng thành, cái tín tâm của mình. Đó là cái hệ tu đó. Mình chưa thấy đắc đạo hết mà cứ làm như vậy đi, trở thành một cái máy, trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Nghiệp Bồ Tát lễ kính chư Phật. Cứ thấy Phật là lễ lạy, cứ thấy thành tượng Phật là lễ lạy. Sang đến hạnh thứ nhì, giờ hạnh thứ nhì là xưng tán nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán tức là mình khen ngợi, ca ngợi Đức Phật. Thì mỗi lần quý vị đọc kinh, quý vị sướng lên Nam Mô, Nam Mô gì đó, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi. Cái chữ Nam Mô là gì? Là xưng tán đó. Tiếng Pháp là homage. Con xin xưng tán. Xưng tán này cũng vậy đó, nó giúp mình làm cái gì? Giúp mình dẹp trừ cái tâm ganh tị. Tôi cũng tu vào, thấy là quý vị cứ chạy ra cứ khen sư cô kia giỏi quá, làm cơm ngon quá, đủ thứ hết, nấu cơm ngon. Cái tôi mới sang tâm ghen tức, sư cô đó nấu cơm gì dở ẹt, nấu gì ngon đâu, tôi nấu hay hơn, tôi nấu mì không à. Ví dụ vậy. Còn bây giờ sao? Nghe người ta xưng tán, mình cũng tùy hỷ nó cho nó ở đúng. Sư cô đó nấu ngon thiệt, tôi không biết làm nữa, tôi chỉ biết nấu mì thôi. Nấu mì gói không phải mì hủ tiếu đâu, mì gói không à. Tức là ai có một cái hạnh gì tốt đó, thì mình tùy hỷ rồi mình khen ngợi. Mà huống chi nội cái mà khen ngợi những người có công đức đó, thì mình cũng được cái công đức đó. Mà bây giờ đó, xưng tán Như Lai tức là xưng tán các vị Bồ Tát đó, trong cái kinh Đại Thừa đó, đứng ra ấy, chỉ có xưng tán Đức Phật thôi, khen ngợi Đức Phật làm cái này, khen ngợi Đức Phật làm cái kia. Thì xưng tán cái công đức của Như Lai như vậy đó, nó giúp cho mình là chết và dẹp trừ cái tâm ngã mạn. Hai nữa là làm gì? Nhớ lại tất cả những công đức của Đức Phật đã làm để mà mình cũng noi theo nữa. Đức Phật đã làm những cái gì? Bố thí, đầu, mắt, tay, chân, vợ, con, thành, quách, đủ thứ hết đó. Mình xưng tán cái đó để nó nhắc nhở mình cố gắng làm theo những cái hạnh đó, là hạnh cao cả. mình làm chưa được, nhưng mà Phật làm được mình phải khen. Đó. Giống như tôi không có tiền xây chùa, nghèo sơ nhà xác, không có tiền xây chùa. Thấy thầy nào có tiền xây chùa khen thì xưng tán thầy này giỏi lắm. Đó, thầy này xây cái chùa này mấy triệu, ví dụ như vậy. Đó là xưng tán. Thì tôi không có tiền mà thầy đó xây, thầy có phước, tôi mà xưng tán như vậy tôi cũng được phước luôn. Có là mình sinh cái tâm ganh tị nói gì, xây chùa xong, hết xây chùa xong rồi làm gì nữa, xây tượng, hết xây tượng xong làm gì nữa, không biết xây gì nữa rồi hết tiền sao. Nên xưng tán là giúp cho mình có cái tâm hoan hỷ, dẹp trừ cái tâm ganh tị. Xưng tán với Phật cũng vậy, thì được phước, phước vô lượng, nhớ lại công đức của Phật. Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba của Phổ Hiền là quảng tu cúng dường. Điều thứ ba đó là quảng tu cúng dường. Quảng là rộng, rộng tu để cúng dường, tức là tu hết tất cả, đủ các pháp hết để mà cúng dường. Thì trong tất cả các quý vị biết cúng dường hay là bố thí như vậy, nhưng mà để nói đó, trong vấn đề cúng dường, vấn đề bố thí thì mai mốt sẽ có buổi khác tôi sẽ nói về vấn đề bố thí. 3 tuần nữa sẽ chắc là sẽ nói về bố thí. Tại sao gọi là bố thí và sao gọi là cúng dường? Nói chung tiếng Phạn, tiếng Pali bố thí gọi là dana, dana tức là mình dịch âm là dana đó, tức là cho, ban bố ra. Thì khi mình cho cái người dưới hay là ngang mình đó, thì gọi là bố thí. Và khi mình cho cái người đó trên mình đó, thì gọi là cúng dường. Có ai bố thí cho thầy không? Hay bố thí cho anh xin? Mà quý vị có ai dùng cái thô cúng dường cho SDF không? Cúng dường là nó có cái chữ cung kính trong đó, cho nên mình cho cái gì mà người nào trên mình. Thì trong tất cả các pháp cúng dường á, thì quý vị biết cúng dường pháp là trên hết. Quý vị thấy cái chữ đó, cúng dường pháp là trên hết. Nói chung nó có 3 cách bố thí cúng dường, hay là 3 cách bố thí, là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là bố thí tiền tài, đồ đạc của cải, ai cần tiền mình giúp, ai cần tiền mình cho, đó là tài thí. Còn pháp thí là bố thí pháp, giảng nói pháp. Phật tử không giảng nói pháp được thì làm gì? Ấn tống kinh sách, thỉnh kinh sách, ban bố cho Phật pháp nó trường tồn, là bố thí pháp. Còn vô ý thí là làm cho người khác đừng có sợ hãi, là giúp cho người ta đừng có sợ hãi, là vô ý thí. Thì cái này để lúc khác sẽ nói nhiều hơn. Quảng tu cúng dường tức là rộng tu tất cả các pháp để mà cúng dường cho Phật. Thì trong tất cả sự cúng dường đó, là pháp cúng dường là trên hết, cúng dường pháp. Và cúng dường pháp cho Phật tức là sao? Phật là pháp vương rồi, giảng pháp cho mình cúng dường pháp, lại đem pháp lại trả lại Phật hả? Thế không cúng dường pháp cho Phật, hay là đem kinh tới lại, quý vị đem kinh tới lại để lên trên bàn thờ? Không, cái đó là bố thí pháp thôi, cái này cúng dường nha. Vậy là cho nên tôi mới nói nó hơi rắc rối à. Bố thí pháp, quý vị bố thí pháp tí nữa thỉnh kinh hôm nay cho con đem xuống bằng sách đúng không? Đem thỉnh xong rồi cho người khác đọc là bố thí pháp. Mình không nói được thì có người nói thì dùng đem cho người. Còn này cúng dường pháp làm sao giờ? Cúng dường pháp thì đã tí nữa thỉnh kinh của thầy xong đem lên đưa cho Phật rồi. Phật nói rồi Phật đâu cần nghe lại chứ. Hay là mình lại chạy lên lại nói lại pháp cho Phật nghe. Cúng dường pháp làm sao? Cúng dường pháp là trên hết. Cúng dường pháp là gì? Cúng dường pháp ở đây là hành đúng lời của Phật dạy, đó là cúng dường pháp đó. Cúng dường pháp cho Phật là như vậy đó, tức là những cái gì Đức Phật dạy cho mình đó, mình đem những cái đó ra mình hành y chang như vậy, làm y như lời Phật dạy, đó là cúng dường pháp cao thượng nhất. Mình thấy cái đó dễ làm không? Nó đâu cần phải bỏ tiền ra thỉnh kinh làm gì dữ đâu. Đúng, thấy dễ mà khó. Phải không? Có ai làm đúng lời Phật dạy đâu. Phật nói từ bỏ hết, đúng từ bỏ chứ tham hốt vô không được. Phật nói đi tu đi mà thôi, đi tu khổ lắm. Phật ta chả ai làm đúng lời Phật hết rồi. Còn cúng thì thôi là thà cúng nó nói thầy, thầy cần bao nhiêu, thầy cần bao nhiêu, cần 2-3 ngàn thì con cúng cho dễ, chứ còn bảo làm cái kia không thôi không được. Trên mình bố thí pháp thì dễ, bố thí pháp là gì, thỉnh băng nè, cúng dường ấn tấm vân vân, để cho in băng in kinh này nọ thì bố thí pháp được. Nhưng mà cúng dường pháp thì mình làm được, tức là làm đúng theo lời Phật dạy. Đó là những vị thanh văn a la hán Phật dạy sao á, dạy một cái gì đó đem cái pháp môn đó đi vào trong rừng ngồi tu, tuần sau đắc a la hán, tháng sau chứng quả, đó là cúng dường pháp. Còn mình thì đem tiền vào cúng dường thích cái đó rồi được, nhưng tại sao lại kiếp sau giàu kiếp sau giàu sang tỷ phú. Thứ ba là phản tu cúng dường. Rồi thứ tư là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Thì sám hối cũng vậy, nó có lý và sự. Cái sự là gì? Sự là quý vị tới làm sám hối hồng danh ngày 14 hoặc là ngày 29, vì tới đây gọi là sám hối. Tức là cái sự sám hối là cái thân mình lễ sám, đọc một danh hiệu Phật xong rồi cúi xuống lại, gọi là sự sám hối. Còn lý là gì? Tức là mình lạy như vậy mà cái tâm của mình phải nghĩ, sự lý nó phải đi đôi viên dung. Tức là mình lạy xuống là mình phải quán tưởng rằng làm sao mình đã làm những cái tội lỗi gì, làm những cái ác nghiệp gì, những cái nghiệp xấu nào trong quá khứ, trong đời này, đời trước và nhiều nhiều đời trước nữa. Thì tất cả cái đó mình xin sám hối, từ nay sẽ không có tái phạm nữa. Đó, tội tùng tâm khởi đem tâm sám. Đó, quý vị tới mà sám hối, quý vị đọc cái câu đó đó. Cái đó là tội tùng tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịch. À, như thế mới là chân sám hối. Thì khi mình lạy xuống như vậy đó, đừng có lạy như cái máy, lạy như cái máy thì mới là sự thôi. Trong lúc lạy như vậy á, quý vị thấy mỗi một cái sự lễ lạy đó, nó đều có đi đôi với cái sự quán tưởng. Có quán tưởng như vậy đó thì sự lý với viên dung mà như vậy đó thì hai cái nó mới thành tựu, mới viên mãn được. Nếu không mình chỉ được một cái là phước thôi. Nên lý là phải tâm phải sám hối. Như quý vị thấy tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng. Thì đem cái tâm sáng là gì? Tức là nó có hai cách, cách bình thường và một cách tột cùng, cách tương đối và cách tuyệt đối. Cách tương đối là mình, như tôi nói vừa rồi á, là mình nghĩ ở hôm qua mình nói dối, hay là hôm trước có thể mình cãi nhau hay gì đó đó, mình thấy mình sân quá là mình lạy xuống như vậy nói thôi. Lý sám hối tức là tâm và không có chấp, như hôm trước có nói đó. Tức là mình bị một cái gì đó, mình làm một cái gì đó mình ghim trong lòng, xong rồi mình tính trả thù hay là cái gì đó, hay mình nhịn, mình đem sám hối, mình ấm ức, mình tức, mình giữ chờ lúc khác mình trả thù. Còn bây giờ đó, tâm mình gọi là chân sám hối, là tâm mình trở thành hư không, không còn bám, không còn giữ tất cả những cái lỗi lầm nữa, tức là xả hết, tâm đại xả, tâm không chấp trước gì hết, không còn dính mắc gì hết, thì cái đó mới là thực sự là sám hối. Lúc đó tâm nó trở thành hư không. Mà hư không á, thì tất cả tội lỗi mà cấu uế không có thể bám được. Còn mình, cái tâm của mình á, thì nó như tấm vải, lúc làm tội thì nó dơ, mình sám hối thì đem ra giặt xà bông, mà chưa hết thì giặt olaven. Còn bây giờ á, mình làm cái tâm của mình nó trở thành như hư không rồi đó. Giống như trong Lục Tổ nói cái câu mà Lục Tổ nói á, câu của Thần Tú với Lục Tổ Huệ Năng á, Thần Tú nói cái tâm nó như là cái gương mà nó bụi nó dính vào thì lau chùi một hồi thì cái gương nó lại sáng lại, sáng xong mai mốt là mình lại mở cửa lại, gió bụi nó vô lại dơ lại, thì phải lau tới lau lui. Còn Huệ Năng làm gì? Dẹp luôn cái gương luôn, không có gương bụi không bám được. Thì giờ cái mà chính vậy nên gọi là tánh không sám hối nữa, tức là làm sao cho tâm của mình, tâm tánh của mình nó trở thành như không, thì tội lỗi không thể bám vào được. Thì cái này lý là hơi khó.